Bài 38. Danh nữ truyền giáo Mary Slessor, sinh năm 1848, mất năm 1915. Người nữ truyền giáo đến châu Phi. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Theo Thi Thiên đoạn 16 câu 2. Tôi đã nhận lấy mọi điều từ Chúa, và tôi sẽ dâng lại mọi điều của tôi cho Ngài. Bà Mary Slessor đã nói. Cô Mary Slessor sinh vào ngày 2 tháng 12 năm 1848 tại thành phố Aberdeen, xứ Scotland. Vì công việc sinh sống, nên cả gia đình cô phải dời sang thành phố Dundee vào lúc cô được 11 tuổi. Cô là người con thứ hai trong một gia đình có 7 người con. Cha cô là một người nghiện rượu và đã làm khổ cho cuộc sống gia đình cô. Nhưng mẹ của cô là một người nữ cơ đốc tuyệt vời. Bà đã dẫn dắt những đứa con của bà đi trong đường lối kính sợ Chúa. Qua sinh hoạt trong hội thánh, đi làm bán thời gian và đi học tại trường, cô Mary đã hình thành một sự quan tâm mạnh mẽ về tôn giáo và đã tham gia vào một mục vụ địa phương. Đó là việc dạy học cho những người nghèo. Có một câu chuyện nổi tiếng trong thời gian này là câu chuyện Người nữ đầu đỏ, được kể rằng cô Mary đã dám thách đố một băng đảng con trai rằng cô sẽ không run sợ khi họ đông đưa một trọng lượng kim loại từ từ đưa lại gần mặt cô. Cô đã đứng yên cách thành công, và các cậu trai trong băng đảng này đã phải tham dự buổi học trường Chủ nhật của cô vì đã thua cô. Cô Mary đã chú ý thấy rằng những cậu con trai này đã trở lại mỗi buổi sáng Chủ nhật, và một trong số những cậu con trai đã trở thành một cơ đốc nhân. Vào năm 1874, thế giới cơ đốc đã bị rung động mạnh mẽ bởi cái chết của nhà truyền giáo Livingston, là người đã chọn cái chết trong rừng nhiệt đới ở châu Phi để truyền giáo cho người dân ở đây. Chính gương truyền giáo của ông Livingston đã làm cho cô Mary không thể kiềm chế được sự khao khát được làm người truyền giáo tại châu Phi bấy lâu nay. Cho nên, cô đã bày tỏ điều này với mẹ cô, và bà đã bằng lòng để cho cô đi, vì bà biết rằng Chúa sẽ luôn ở cùng con của bà, và cô Mary sẽ là một người truyền giáo tốt. Sau vài tháng được huấn luyện truyền giáo đặc biệt, cô Mary đã được chọn đến vùng bờ biển phía Tây tại châu Phi, còn gọi là ngôi mộ của người da trắng. Vào ngày 5 tháng 8 năm 1876, khi cô Mary được 28 tuổi, cô đã hứa nguyện dâng trọn đời cô cho vùng đất châu Phi này, và ngay sau đó đã lên tàu rời khỏi Scotland, nơi quê hương yêu dấu của cô. Cô Mary đã sống giữa người Efik và người Okoyon tại vùng đất Calabar, hay là Nigeria ngày nay. Cô đã thành công trong việc đấu tranh chống lại việc giết hại những cặp song sinh lúc còn nhỏ và việc ăn thịt người. Cô Mary không lập gia đình, nhưng cô đã nhận nhiều trẻ em châu Phi làm con nuôi, là những đứa trẻ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Và vì thế mà cô Mary có danh hiệu là White Ma, nghĩa là người mẹ da trắng. Công việc xác định và cá tính mạnh mẽ của cô đã làm cho cô được tin cậy và chấp nhận bởi người dân địa phương, được truyền bá đạo cơ đốc và thúc đẩy quyền của phụ nữ. Cô là người phụ nữ đầu tiên được in trên tiền tệ của Scotland. Hình của cô được in trên tờ giấy 10 đồng Anh, với hai cánh tay ôm một đứa bé bên cạnh một bản đồ của người dân Ekoi và Ibibio ở Calabar, Nigeria. Vùng đất và con người tại Calabar đã được thay đổi bởi gương dũng cảm của cô. Ngày nay, di sản của cô được ghi nhớ trong lòng người Nigeria và Scotland với danh hiệu là Nữ hoàng da trắng của Calabar. Cô đã qua đời vào ngày 13 tháng 1 năm 1915, hưởng thọ 67 tuổi. Cô Marie xứng đáng được đặt vào một vị trí ưu việt trong số những nhà truyền giáo đi đến châu Phi. Cô đã dâng 39 năm cuộc đời của cô đến bờ biển phía Tây của châu Phi. Và khi cô qua đời, một người đàn bà da đen tin Chúa đã nói rằng Kotuo, Kotuo, có nghĩa là đừng khóc, đừng khóc. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của các dòng phước lành đã tuôn ra. Ma là một phước lành tuyệt vời cho châu Phi. Và đúng như thế, đây là một người phụ nữ cơ đốc quá đặc biệt. Chúng ta hãy noi gương cô Mary là người có tấm lòng khao khát đem tin lành đến cho mọi người tại mọi nơi trên thế giới, để cuộc đời của chúng ta cũng sẽ được Chúa dùng làm nguồn phước lành cho thế nhân, hầu cho mọi người sẽ cùng đến tôn vinh Ngài. Cầu xin Chúa cho chúng ta có lòng thương xót bao người còn hư mất, chưa biết đến đấng cứu rỗi Giê-xu, và mạnh mẽ truyền rao tin lành cho họ. Nguyện xin Ngài bày tỏ và giúp chúng ta hoàn thành ý muốn của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta. Amen. Ngọc Huỳnh Bích.